con ngỗng oan nghiệt. Trong suốt mấy ngày hôm nay tại tịnh xá Jetavanarama và ở trong kinh thành Savatthi, không ngớt bàn tán xôn xao chuyện người thợ ngọc một cận sứ nam lại tra tấn vị thầy của mình là trưởng lão Tissa cho đến gần chết. Nguyên do là người thợ ngọc nghi ngờ trưởng lão Tissa đánh cắp viên ngọc Mani. Người ta vô cùng xót thương trưởng lão và họ cũng mạt sát tên thợ ngọc tàn bạo, nhẫn tâm không hết lời. Đầu đuôi câu chuyện là như sau: có một gia đình thợ ngọc là đệ tử của trưởng lão Tissa, vốn hay đặt bát cho ngài suốt 12 năm trường với tâm tình tính sâu xa. Cứ mỗi buổi sáng, hình bóng của trưởng lão đối với gia đình này trở nên thân thuộc. Họ phụng dưỡng vật thực và chăm lo tứ sự cho ngài như con cái đối với cha mẹ vậy. Hôm nọ, sau khi thọ nhận vật thực từ người vợ của gia chủ, trưởng lão không vội đi ngay mà ghé vào nhà nghỉ chân. Người thợ ngọc lúc ấy đang xắt thịt làm món ăn gì đó. Thấy trưởng lão đi vào, ông vội vã đứng dậy, định rửa tay mặc áo để nghinh tiếp. Trưởng lão xua tay: ông cứ làm việc tự nhiên đi, tôi chỉ ngồi một lát. Vừa nói thế xong thì ngoài cửa một viên quan thân tín của đức vua Pasenadi bước vào, trao cho người thợ ngọc một viên ngọc Mani rồi nói: ông hãy mài dũa viên ngọc này cho bóng loáng, sau đó soi một lỗ nhỏ dùng để sâu chỉ vàng. Cẩn thận làm khéo đó, tội chém đầu như chơi, nhớ nhé. Ông thợ ngọc thò tay nắm viên ngọc ngấm nghía, nói với viên quan thân quen: đẹp thật, qua tay tôi thì phải biết, làm gì mà dọa chém đầu hở ông bạn. Viên quan cười xòa: nói giỡn vậy thôi. Từ khi theo Phật đến giờ, đức vua của chúng ta anh minh và hiền thiện hơn trước nhiều. Khi từ giả, viên quan cẩn thận không quên quay lại xá chào trưởng lão Tissa trước khi bước ra cửa. Người thợ ngọc do tay đang dính máu nên ông ta đặt tạm viên ngọc trên nắp hộp rồi bước vào nhà sau để rửa tay. Trưởng lão Tissa vừa dậm đứng dậy thì một con ngỗng từ đâu đó lao vụt tới. Do máu dính trên viên ngọc, con ngỗng nghe mùi tưởng là cục thịt nên nó đớp và nuốt vào trong bụng ngay. Chuyện xảy ra nhanh quá, trưởng lão thấy mà không ngăn cản kịp. Biết tình hình nghiêm trọng, trưởng lão ngồi ngay ngắn trở lại, định tâm một lát để sẵn sàng nhận chịu cái gì xảy đến cho mình. Người thợ ngọc trở ra không thấy viên ngọc trên nắp hộp nên lớn tiếng hỏi mọi người trong gia đình có ai lấy viên ngọc không. Người vợ, con cái và đám gia nhân chạy ra, ai cũng trả lời là không lấy và cũng không biết. Sau khi cật vấn người này người kia một hồi, biết rõ họ chưa hề thấy viên ngọc, huống nữa là lấy cắp, nên ông ta ra sao nói nhỏ vào tai bà vợ: vậy chẳng có ai lấy, người khả nghi nhất chính là trưởng lão của chúng ta phải không? Người vợ sợ hãi nói: không đâu, chắc chắn là không phải đâu. Suốt mười mấy năm trường chúng ta hộ độ cho trưởng lão, chúng ta chưa hề thấy ngài phạm một lỗi nhỏ. Về giới luật cũng như đức hạnh, ngài sống thiểu dục tri túc, chưa bao giờ gợi ý tà mạng ham muốn một vật gì. Ta cũng biết vậy, nhưng ta phải hỏi cho ra lẽ. Người thợ bước ra đến trước mặt trưởng lão nói: bạch trưởng lão, viên ngọc hồi nãy con để trên nắp chiếc hộp này, ngài có thấy phải không? Đúng vậy, ta có thấy, này ông thiện nam. Bây giờ con không thấy nó ở đấy nữa, vậy ngài đã lấy cất đi phải không? Không, ta không có lấy cất, này ông thiện nam. Người thợ bắt đầu nóng lên giọng: bạch trưởng lão, rõ ràng ở đây không có ai khác ngoài con, ngài và viên ngọc. Vậy ngoài ngài ra thì ai vào đây mà lấy viên ngọc? xin ngài hãy hoàn trả lại cho. Trưởng lão Tissa biết là người Thợ Ngọc nói đúng, nhưng ngài không thể vì bảo vệ mình mà chỉ ra thủ phạm là con ngỗng được. Nó ra thì khác gì mình giết nó. Trưởng lão nghĩ thầm trong tâm thêm nữa rằng Đức Chánh Đẳng Giác của chúng ta đã 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp hành Ba La Mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Biết bao nhiêu kiếp ngài đã xả thân, lóc da xẻ thịt, đôi khi hy sinh cả mạng sống để cứu độ chúng sinh. Còn ta thì sao nào? Một chút nhận chịu sự oan khuất này mà cũng không vượt qua được hay sao? Nghĩ thế xong, trưởng lão Tissa ôn tồn nói: Một cận sự nam nữ xứng đáng sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Họ không có sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ. Huống hồ gì ta là một tỳ khưu? Hay hỏi ông thiện nam, ta không nói dối đâu, ta không hề lấy cắp. Các ngươi biết đấy, dù một cây kim, một sợi chỉ, đệ tử Đức Tôn Sư cũng không hề khởi tâm xâm phạm. Người Thợ Ngọc ruột rối như tơ vò, cứ đi lui đi tới, gãi đầu gãi tai, phân vân bất quyết. Ông kính trọng trưởng lão, nhưng việc mất viên ngọc lại là một đại họa. Ông lui ra sau bàn với vợ, ông ấy không lấy cắp thì ai vào đấy nữa, chắc ta phải tra khảo ông ta thôi. Bà vợ lại cản ngăn, đừng làm thế, không nên tội chết. Hay là mình bán cả gia tài, rồi đi ở đỡ cho người để bồi hoàn viên ngọc ấy lại cho đức vua. Bà tưởng là đền được ư? Viên ngọc ấy là vô giá, cả gia sản của ta đã là cái thá gì. Đi ở đỡ cả 100 năm nữa, cũng đừng mong bà trả đủ, ta đành phải nặng tay thôi. Rồi người Thợ Ngọc cắn răng, bỏ qua sự cản ngăn tha thiết của người vợ, bước ra ngoài với sợi dây thừng, mạnh tay niền đầu trưởng lão Tissa đến 7 vòng. Ngài cứ ngồi im chịu trận. Người Thợ Ngọc lấy cái chày gỗ gõ liên tu bất tận lên đầu trưởng lão, vừa gõ vừa hét lên: Có khai ra không? Lấy cắp viên ngọc để đâu? Từ đầu và hai tay trưởng lão máu xối xả chảy ra thành dòng. Hai mắt của ngài gần như là loài trồng ra ngoài. Mặc dầu thọ khổ khốc liệt, ngài vẫn im lặng chịu đựng và khởi niệm tâm từ. Trưởng lão còn nghĩ: Người Thợ Ngọc không có lỗi, ta không có lỗi, cho chí con ngỗng cũng không có lỗi. Tất cả âu là do nghiệp của chúng sanh. Máu chảy lan thấm xuống đất, con ngỗng lại đến mùi chạy đến uống máu. Sẵn cơn giận như đang bốc lửa trong đầu, người Thợ Ngọc lấy chân đá mạnh con ngỗng rồi hét: Cả mày nữa cũng chết cho luôn thề. Cái đá quá mạnh của người Thợ Ngọc làm cho con ngỗng chết tức khắc, nằm sống xoài ra đất. Khi thấy con ngỗng nằm bất động, trưởng lão Tissa cố gắng huy động toàn bộ sức lực, cất giọng thều thào: Này ông thiện nam, làm phiền ông, xin ông hãy khởi tâm bi, nới lỏng mấy vòng dây đang siết cứng trên đầu ta, để ta có thể nghiêng đầu xem con ngỗng kia đã chết thật hay chưa. Người Thợ Ngọc nới dây nói chi chiết, rồi ông cũng chết thê thảm như nó vậy đó. Khi quan sát kỹ biết con ngỗng đã chết, trưởng lão Tissa mới thở dài nói: Chính con ngỗng kia đã nuốt viên ngọc Mani vào trong bụng đó. Này ông thiện nam, nếu nó mà chưa chết thì ta không thể nói cho ông biết chuyện ấy đâu. Kinh hoàng, người Thợ Ngọc hối hả lấy dao mổ bụng con ngỗng, và quả nhiên viên ngọc được tìm thấy rõ ràng trong bao tử nó. Khi thấy rõ sự thật rồi, tâm thần người Thợ Ngọc trở nên bấn loạn hoảng hốt. Nghĩ đến cái tội của mình, ông lạnh toát cả người, rồi run bần bật quỳ sụp dưới chân trưởng lão mà khóc ròng rã: Xin trưởng lão xá tội lỗi cho con, Tội của con là tội địa ngục khi dám xâm phạm đến thân thể của Ngài. Trưởng lão điều hòa hơi thở, mở lời trấn an. Đây chẳng qua là nghiệp nhân và nghiệp quả trong vòng sinh tử luân hồi của chúng sanh mà thôi, ta tha thứ cho ông rồi đó. Người thiện nam lại năn nỉ, nếu Ngài đã tha thứ cho con, thì từ rày về sau, Ngài cứ đến đây thọ nhận vật thực như lễ thường. Trưởng lão Tisa lão đạo đứng dậy, điều hòa hơi thở, rồi chậm rãi nói, ta tha thứ cho ông, nhưng từ rày về sau ta sẽ không bước chân vào nhà của bất cứ một cận sự nam, cận sự nữ nào nữa. Quả thật, ta đã thấy rõ tội lỗi sẽ phát sanh do quen biết, do thân cận, do ở bên trong của từng ngôi nhà. Ta sẽ đi khất thực nếu chân còn khỏe. Và đối với ta, không có một ngôi nhà nào trong kinh thành này để ta phải chọn lựa nữa. Hãy cứ để tùy duyên, ta không hứa một điều gì hết. Rồi trưởng lão đọc lên một bài kệ. Cứ mỗi nhà một ít, cơm bánh ta xin ăn, nuôi mạng không lựa chọn, sức khỏe tùy đôi chân. Do bị tra tấn quá sức chịu đựng của con người, do bị chấn thương sọ não, trưởng lão Tisa đi trì bình khất thực được mấy hôm, biết mình thọ và nghiệp đã chấm dứt, Ngài an nhiên thị tịch nước bạn. Trước không biết bao nhiêu sự kính trọng, ngưỡng mộ cũng như thương xót của chư tăng và mọi người, Đức Phật đúc kết câu chuyện tại Jetavanarama tỉnh xá. Ngài tán thán hạnh nhẫn nhục ba la mật của vị thánh đệ tử là tấm gương sáng cho các vị hữu học. Khi đại chúng muốn biết sanh thú mai hậu của những nhân vật trong câu chuyện, Đức Phật cho biết thêm, con ngỗng chết tức khắc tái sanh vào bụng của bà vợ người thợ ngọc. Bà vợ cuối đời sẽ sanh lên thiên giới. Người thợ ngọc dù đã sám hối nhưng cũng bị trả quả địa ngục theo với tội tương ứng của ông ta. Đúng như bài kệ, một số sanh thú thai bào, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tỉnh cư.